Hội thánh Crawford Long An Minh Tiên xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 7 tháng 8 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Quyền lực của sự tha thứ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái lễ Kinh Thánh. Tôi vài đoạn Kinh Thánh tôi xin chia sẻ cùng với Thánh sáng hôm nay. Đề tài sáng hôm nay nói về quyền lực sự tha thứ. Quyền lực sự tha thứ. Tôi có đọc một câu chuyện và kể lại rằng như thế này. Khi mà trong một cuộc chiến tranh, khi mà nước Nhật Bản đã bắt một số tù binh của người Scottish, thì khi họ bắt vào tù đó thì bắt họ đi đào rừng để làm những đường rầy, và những đường rầy tiết tàu quả sẽ đi ngang qua chở bom đạn. Khi mà Nhật Bản đã bắt những tù binh này thì họ bắt và họ đối xử một cách gian ác. Và sau hôm đó bắt họ làm sao mà đào những cái đường mương, và khi họ phát ra những cái cuốc để đào đó, thì khi mà họ ra đào họ đem về đủ những số cây cuốc đó trở lại. Thì khi mà đến cái trạm thứ nhất để thử đo coi thử bao nhiêu cái cuốc họ đưa về đó, thì họ ông người lính canh thấy mất một cây cuốc. Họ nói ai đã cắp và ai đã giấu, và sợ rằng những người này tìm cách mà trốn. Thì người lính canh này nói rằng nếu không trả cái cuốc này lại thì họ sẽ bắn hết tất cả tù binh. Thì lúc đó không ai biết nói gì cả. Thì người lính nói thật và nói sẽ làm, rút súng ra chuẩn bị chĩa vào khoảng những mấy chục tù binh trong một cái trạm đó. Chuẩn bị bắn thì một người tù binh bước ra nói là ông đã nhận lỗi. Khi mà nhận lỗi rồi, người lính nó đem tù binh ra đánh, cầm một cái cuốc đánh đập tới nỗi mà đổ máu mà chết trước mặt tất cả mọi người để làm gương. Sau đó kêu một số tù binh khác khiêng một người bạn của họ đã chết đi theo và đem mấy cái cuốc để theo để trả về. Khi mà đem trở về một cái trạm thứ hai để đem những cái cuốc mà dẹp vào, thì họ cũng đếm lại một lần nữa. Họ đếm từng cái cuốc một nhưng mà không mắc một cái cuốc nào. Như vậy họ đã đếm sai, họ đếm lộn, tưởng mắc một cái cuốc nhưng mà không. Cái tin đồn khám phá ra là người lính này đánh một người tù binh chết ở trong trại binh đó. Họ đồn ra khắp nơi. Và họ ngưỡng mộ chỉ một người chịu chết tất cả mọi người để được sống. Một người hy sinh cho tất cả mọi người khác. Khi những lính Mỹ, lính Pháp đổ vô để bắt nước Nhật Bản, những người đó nói, thì chuyện gì xảy ra? Thì chuẩn bị họ sẽ cầm tù và giết những người đã cầm những binh lính của họ. Nhưng mà những tù binh đứng trước đó giang tay ra, không cho ai tới bắt những người Nhật Bản cả. Vì họ học được một bài học rằng là sự tha thứ là trên hết. Tha thứ mới chấm dứt tất cả tội lỗi. Tha thứ mới chấm dứt tất cả chiến tranh. Tha thứ mới đem sự bình an. Thưa bà chị em, khi đọc được câu chuyện này thấy được cái sự quyền lực, sự tha thứ rất quan trọng. Nhất ngày hôm nay chúng ta sống trong xã hội, ít ai muốn tha thứ. Chúng ta cho rằng là mình đúng. Chúng ta cho mình là mình là được tôn lên hết. Thưa quý vị, chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thấy sự quyền lực tha thứ như thế nào. Cái sự tha thứ rất quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, cái sự tha thứ quá quan trọng, cho nên thánh đồ Führer đã đến nói như thế này. Quý vị cùng với tôi là có trong sách ở trong sách Kinh Thánh, chúng ta sẽ hướng về trong sách Matthew và đoạn 18 câu số 21. Quý vị có Kinh Thánh xin nhớ rằng ở trong Matthew đoạn 18 câu số 21. Quan trọng tôi nói rằng Phi-rơ được nói như thế này, hỏi cùng vị Chúa. Phi-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-su mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Chắc chắn là Phi-rơ đã nghe được những câu chuyện ở trong Cựu Ước, ông mới hỏi lời Chúa Giê-su như thế. Nhưng mà Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến bao lâu? Đến 70 lần 7. 70 lần 7, 70 lần 7 là bao nhiêu? 490. Quý vị có bao giờ mà tha thứ một người nào và đem tờ giấy mà viết xuống: Ồ, ông A đó, tôi tha thứ một lần rồi nha. Ồ, một lần phạm tội chúng tôi tha thứ một lần nữa. Quý vị có bao giờ đếm tới 470 lần chưa? 490 lần chưa? Chắc chắn là chưa. Chúa muốn dạy chúng ta một bài học rằng cái sự tha thứ vô biên, không ngừng tha thứ. Chồng tha cho vợ, vợ tha cho chồng. Con cái đối với cha mẹ cũng như thế, như thế cha mẹ tha con cái cũng như thế. Thương bạn chăm sự tha thứ vô biên vô tận, không bao giờ mà ngừng. Như vậy đối với những người mà người khác làm lỗi mình thấy có nó có công bằng không? Có công bằng không? Không có công bằng. Không có công bằng chút nào. Nhưng mà đó là cái bài học của Chúa, tại vì chúng ta chưa hiểu cái quyền lực của sự tha thứ. Đức Chúa Giê-xu đã nếm cái quyền lực đó rồi. Đức Chúa Giê-xu hiểu được như thế nào rồi. Đức Chúa Giê-xu mới dạy để cho chúng ta. Sự tha thứ đã đem ích lợi cho chúng ta, chứ không phải là người khác. Tha thứ rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng tha thứ, chúng ta cần phải đổi nhịn nhục. Chúng ta cần phải bỏ qua. Chúng ta cần phải tìm mọi cách mà giao tiếp và hàn gắn cái mối quan hệ đó lại. Thương bài chị em có quyền lực tha thứ rất quan trọng. Khi mà mẹ vợ của tôi đã nằm ở trong bệnh viện ở Arizona, thì bà đã kêu tôi nói rằng: Con đã đến cầu nguyện cho mẹ, nói rằng mẹ không thấy cảm thấy được sự tha thứ. Nghĩa là nằm trong bệnh viện và Chúa, cái bác sĩ nói rằng là chỉ cứu được 5% mà thôi. Sau cơn giải phẫu chỉ có 5% mà trước khi phòng giải phẫu sợ, tôi nói rằng mình không được tha thứ. Nhưng mà mẹ cứ cầu nguyện hoài, xin Chúa tha thứ. Nhưng mà không cảm giác sự tha thứ mới yêu cầu tôi lên cầu nguyện. Thương bại chị em, cái sự tha thứ đó quá quan trọng đến một người sắp chết là rằng muốn sự tha thứ. Muốn được gần gũi đến Chúa, muốn được sống cùng với Chúa, muốn được sống cùng với bà con. Thương bại chị em, cho nên ao ước được sự tha thứ. Nhưng điều thứ nhất là chúng ta nghĩ đến sự tha thứ bản thân. Chúng ta có bao giờ mà nghĩ đến sự tha thứ bản thân mình không? Ông đua vua David. Ông vua David để yêu một cô gái mà người cô gái đó đã có chồng rồi. Cho nên cướp lấy người vợ của chồng. Một người chồng đó là một người binh sĩ tài ba của ông. Không phải cướp người vợ của người lính đó, nhưng mà sai người lính ra chiến trận để chết trên mặt trận, có nghĩa là giết người chồng luôn nữa. Vừa cướp vợ mà giết chồng. Quý vị nghe ông vua David, ông có ngủ yên không? Ăn ngon không? Quý vị có bao giờ làm lỗi làm nào mà mình không bao giờ mình thấy mà được yên ổn không? Có những lỗi lầm mà tôi làm tới ngày hôm nay 20 năm tôi vẫn còn nghĩ đến. Tôi cũng ao ước Chúa ơi, cái tội mà con làm Chúa có tha con chưa Chúa? Có những lỗi lầm nặng hay nhẹ, tùy theo mỗi người, chúng ta thấy cần sự tha thứ. Ông vua David nói rằng ông chịu không được rồi. Lúc đó thật sự không ai biết hết. Nhưng mà ai biết? Chỉ mình Chúa biết. Nhưng mà ông không ngủ được. Mới tha thiết ông cầu nguyện Chúa. Ông bắt đầu mới nói rằng những cái điều ở trong quý vị tôi trong thi thiên. Thi thiên 130 trở đi. Thì chúng ta thấy một cái lời cầu nguyện của ông rất quan trọng. Là quý vị xem ở trong 139, xin lỗi, trong 39 câu số 23, câu số 24. Khi mà tôi hiểu được sự quyền tha thứ, tôi cố gắng học được cái tư tưởng và học được cái lời cầu nguyện của vua David đã viết trong đây. Thi thiên 139 câu số 23 và 24 được chép như thế này. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Ông yêu cầu Chúa hãy tìm trong lòng con, có những điều gì mà con cần phải được tha thứ. Có những điều gì con còn giấu ở trong lòng chúng con, Chúa hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy tra xét tôi và biết tư tưởng. Câu số 24 rằng, hãy xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời. Vua David cảm nhận là mình mất tất cả, mất luôn Chúa. Mới tha thiết rằng Chúa ơi, tra xét lòng của con. Có những điều gì con làm sai? Có những điều gì ác trong lòng của con, trong tư tưởng của con? Xin Ngài tha thứ và dắt con vào con đường đời đời. Chúng bàn chim những người mà có đạo, mà gần đất xa trời, mà cảm giác mình không được tha thứ, là mình biết mình mất cả Chúa, mất Chúa luôn. Một điều quan trọng trước khi một người nào nhắm mắt đi nữa, chúng ta làm sao chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ gặp Chúa. Nếu chúng ta có Chúa, có tất cả, thương bà chị em. Cho nên con người mới khao khát làm sao Chúa cho chúng ta sống đời đời. Cầu nguyện cho bản thân. Khi mà chúng ta bước vào cựu ước, một người thâu thuế cũng như thế. Cũng cầu nguyện Chúa ta tha thứ làm sao cứu con. Một người phạm tội muốn được sự cứu rỗi. Mà thương bà chị em quý vị và tôi cũng như thế. Mỗi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người cần cầu nguyện mỗi ngày để được sự tha thứ. Khi tôi nghiên cứu đời sống của vua David, hầu như đêm nào trước khi quỳ trước cạnh giường, trước khi đi ngủ, cầu nguyện Chúa tha. Bất cứ lỗi lầm nào mà mình biết, hoặc lỗi lầm nào mình không biết. Những điều khi chúng ta làm sai hay đối xử với người khác, chúng ta không biết. Xin Chúa dẫn cho chúng ta hiểu biết những điều chúng ta làm để chúng ta tìm được sự bình an. Điều thứ hai nữa là tha thứ cho người khác. Cho nên trước khi mỗi quý vị mà nói nhiều lần xin lỗi đó, thì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần hả? Uống lưỡi trước mà nói, cho nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên rất quan trọng chúng ta cần phải cẩn thận khi chúng ta đối xử với người khác. Thứ nhất là chúng ta phải cầu nguyện cho người thân của mình. Cầu nguyện để người ta tha thứ cho mình. Đôi khi chúng ta muốn người khác được tha thứ, chúng ta không cầu nguyện. Giống như là lỡ lời rồi, thôi cho đi luôn. Hầu như có cái gì mà mắc cỡ hay là một cái tham vọng nào đó mình không gặp người đó mà có thể mà kết lại. Có một lần tôi đi thăm một người bệnh ở tại bệnh viện USC. Về người cha đang bệnh nặng, mà hai người con có điều gì mà không tha thứ được. Cho nên một người đến thăm cha, người có đi về rồi, người khác mới tới, người em hay người anh mới tới thăm. Không muốn gặp mặt. Tôi không biết cái chuyện gì xảy ra trong gia đình đó. Nhưng mà tôi biết cái sự khó khăn ở trong anh em đó đã kéo dài rất nhiều năm. Đến nỗi khi mà người cha qua đời rồi, là một cái tang lễ, hai anh em cũng không muốn gặp mặt nhau. Tôi không biết những sự ghét cay, ghét đắng nào mà làm họ không tha thứ với nhau. Thưa bà xem, nếu mà cha mẹ thấy điều đó rất buồn. Cho nên trong người thân, người gia đình mình mà không tha thứ nhau được, làm sao mà người dân có thể tha thứ mình? Quý vị nghĩ chắc cái chuyện này rất ít có xảy ra phải không? Thưa quý vị, xảy ra rất nhiều. Xảy ra rất nhiều. Chúa dạy chúng ta hãy nhịn nhục. Dù người khác sai, mình đúng đi nữa, mình cũng cho mình là sai. Để hàn gắn một cái tình yêu thương mà đã bể đổ. Dù vợ chồng cũng như thế nữa, chồng vợ cũng vậy nữa. Chúng ta không cần phải ở trong nhà mà cãi lộn, và lên xe cũng vẫn cãi lộn, mà vô sở làm mà bóc telephone lên cũng không cãi cho bằng được đâu. Ai thắng ai thua, thương bại chém, thắng thua không có quan trọng, có phải không? Thắng thua mệt ốc lắm, thương bại chém. Không chỉ vậy, chúng ta dán cân bệnh vào cơ thể mình khi mà mình căng thẳng hay đòi hỏi quá. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, chúng ta cần phải đấu bằng thắng thua. Chúng ta phải sống làm sao êm đẹp. Tao không phải nói là dễ, rất khó. Nhưng mà chúng ta biết rằng có Chúa là mọi sự chúng ta đều làm được. Người thân chúng ta phải tìm cách thương yêu, nhường nhịn, tha thứ. Nói một lời xin lỗi đâu có khó. Đâu có khó. Quý vị thử nói rồi, nó dễ chịu. Hai người dẫn nhau đi ăn, vui vẻ nha. Mà không nói rồi, vô bàn ăn đi nữa, thì nó vẫn còn khó. Ăn cũng không ngon. Dẫn đi dẫn nhà hàng ngon nhất mà ăn cũng không ngon nữa, thưa ông bà chị. Quý vị bảo đảm, quý vị thử đi. Cho nên chúng ta càng phải hiểu cái quyền lực sự tha thứ nó quan trọng như thế nào. Giúp cho người khác mà cũng giúp cho bản thân của chúng ta. Bây giờ người thân á, chúng ta cũng cố gắng. Bây giờ kẻ thù sao, thưa ông bà chị? Chúng ta tha thứ cho kẻ thù như thế nào? Mọi thứ khó ha. Chúa có yêu cầu chúng ta tha thứ cho kẻ thù không? Có không? Có, thương bà chị em. Câu chuyện của ông Môsê, quý vị cũng đã biết rõ. Ông đã biết dân Do Thái là cứng đầu cứng cổ, và không muốn trở về xứ Ai Cập, mà theo Đức Chúa Trời dặn phải tìm cách dẫn dân Do Thái ra khỏi nhà nô lệ ở Ai Cập. Ông không muốn đi, nhưng mà Chúa kêu thì phải làm sao? Phải làm chứ, phải đi chứ. Khi mà dẫn dân Do Thái ra sa mạc, họ than phiền. Họ nói ở ngoài đây ăn chay không à, ở xứ Ai Cập mà mình ăn thịt được. Than phiền. Rồi thiếu thức ăn thì Chúa ban phước cho thức ăn. Rồi sau đó nó nước uống ở đây không ngon. Uống được toàn nước giếng, nước suối không à. Còn Ai Cập mình còn uống nước soda được không? Còn biết rượu, uống bia, đủ thứ. Họ cái gì họ cũng tìm, cũng than phiền cả. Nhưng mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Họ thờ con bò vàng, họ chối bỏ Chúa, muốn trở lại xứ Ai Cập, mà đã than phiền 430 năm để Chúa giải phóng. Bây giờ Chúa giải phóng rồi, họ muốn trở lại. Nếu mà tôi như Mô-xe tôi cũng bực mình lắm nha. Chúa bắt thử họ và Chúa ra tay giết một số người trong dân Do Thái. Tôi đọc tới chuyện ở đây Xuất Ký Giám Thư Ký đoạn 32 câu số 32. Xuất Ký 32 câu số 32. Và Đức Chúa Trời chuẩn bị ra tay giết một số người trong dân Do Thái mà bắt tuân Đức Chúa Trời. Nhưng Mô-xe nói thưa Chúa. Ông nói rằng nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, tha tội cho dân Do Thái cứng đầu này, tha tội dân sự của Chúa. Bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Tôi đọc cái này tôi phải khóc thôi. Một người lãnh đạo 1.000 người, 1.000.000 người, họ đâu yêu thương nhiều Mô-xe đâu, có thể nói là những kẻ thù ấy. Chính Mô-xe đã cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho họ. Nếu mà Chúa không tha thứ cho họ, đừng tha thứ cho con. Quý vị thấy không? Đây là một tấm gương chúng ta thấy rõ ràng. Chính Mô-xe cầu nguyện cho người khác, cầu nguyện cho những người ghét mình, cầu nguyện những người chê mình, mong rằng họ được sự tha thứ. Nếu họ được tha thứ, họ mới bước vào sự Canaan. Chúng ta cũng như thế, khi mà chúng ta kêu cầu Chúa hãy tha thứ cho kẻ thù, những người phạm tội cùng với chúng ta, để họ được tha thứ bước vào nước vinh hiển. Chứ chúng ta muốn họ mắc sao? Mô-xe không đành lòng thấy những người đó mắc. Chúng ta có đành lòng những người ghét chúng ta mắc cả nước thiên đàng sao? Thưa bà chị em, chúng ta ao ước tất cả mọi người, dù kẻ thù đi nữa, họ cũng được sự cứu rỗi. Cho nên sự tha thứ rất quan trọng. Chúng ta tìm cách tha thứ cho nhau và tha thứ kẻ thù. Đức Giê-xu, phần thứ ba là cái câu chuyện mà quý vị ta đã kể mấy rằng về Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã sống trên trần gian này và giúp đỡ cho biết bao nhiêu người trong 3.5 năm khi Ngài phục vụ. Khi Chúa phục vụ con cái của Chúa, chính bàn tay của Ngài đã nắng lên con người. Chính bàn tay của Ngài đã chữa bệnh cho họ. Chính bàn tay đã đỡ kẻ chết sống lại. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi. Nhưng mà chính bàn tay đó đã bị đóng đinh lên thập tự giá. Họ đóng đinh, đóng tay, đóng chân của Chúa, đổ mão gai lên đầu của Ngài. Họ nghĩ là giết Chúa là chấm dứt hết mọi việc. Nhưng khi quân lính không hiểu gì, trước khi Ngài tắt thở, Ngài ngước mắt lên trời và nói cùng Cha, xin Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Họ không biết. Quý vị phụ huynh có bao giờ thấy con cái của mình làm điều sai? Mình cũng phải chấp nhận. Vì họ không biết. Vì chúng nó không biết. Và chính Đức Giê-xu biết rõ những quân lính đó đã đóng đinh Chúa. Và chính Chúa rằng hãy tha thứ cho họ. Và thật sự ra là tha thứ cho người Giu-đa. Vì người Giu-đa đã kéo Đức Giê-xu ra và kêu quân lính đóng đinh Chúa. Chắc lỗi không phải là người lính La Mã phải không? chắc là người Do Thái. Nhưng mà thật sự ra sự đóng đinh đó không phải là lỗi của người Do Thái. Lỗi của ai thưa quý vị? Lỗi của chúng ta. Chính tội lỗi của chúng ta thì Ngài mới bị đóng đinh. Chính tội lỗi chúng ta Chúa Giê-xu mới chịu chết. Chứ phải là người lính La Mã, đâu phải dân Do Thái. Chính tất cả mọi người, thương bà chị em, Ngài thốt lên lời tha thứ cho họ. Tha thứ cho họ. Quý vị biết rằng nếu không có sự tha thứ thì không có sự cứu rỗi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 28 thì viết như thế này. Đoạn 26 câu số 28: vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước ta đã đổ ra cho nhiều người tha tội. Nếu không có đổ huyết thì chúng ta không có được tha tội. Chúng ta không được tha thứ. Chúa muốn tìm một cách tha thứ chúng ta. Chúa Giê-xu xuống trần gian này để chết chúng ta, để tha tội lỗi chúng ta, thì chúng ta mới hàn gắn với Đức Chúa Trời. Chỉ nhiêu đó thôi. Một cách đơn giản. Quý vị thấy cái sự quyền lực tha thứ chưa? Chúa tìm cách tha thứ để chúng ta mới được sự sống đời đời. Không phải tha thứ để chúng ta sự bình an trên trần gian này. Không phải chỉ tha thứ để chúng ta có thể hiệp một cùng với anh em đang xung đột. Nhưng mà cái sự tha thứ đưa chúng ta mới đến sự sống đời đời. Sự tha thứ rất quan trọng, thưa bà chị em. Nếu lời một người mà trước khi chết, một lời cuối cùng đó là lời quan trọng. Mà lời của Chúa nói, hãy tha thứ, thì họ không họ biết họ làm điều gì. Hãy tha thứ cho chúng ta, cho quý vị và tôi, vì chúng ta không biết chúng ta đã làm điều gì. Mỗi tội lỗi mà chúng ta làm, thì chúng ta sẽ nhớ lại 2000 năm trước Chúa đã chết cho tội lỗi đó. Những điều gì mà quý vị xúc phạm với người khác, phạm tội, thì Chúa đã chết cho quý vị 2000 năm trước rồi. Hay là ai xúc phạm đến quý vị mà quý vị không nói được những lời tha thứ, Chúa đã chết 2000 năm trước thôi rồi, thưa bà chị em. Vì Chúa không chỉ tha thứ để chúng ta được sự cứu rỗi, Chúa tha thứ để chúng ta làm gương. Các bậc thánh nhân ở trong Kinh Thánh, quý vị đã xem. Tha thứ. Tha thứ. Nếu quý vị và tôi tha thứ, thì mọi người thấy rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta biết yêu thương nhau là chúng ta môn đồ của Đức Chúa Trời. Sự tha thứ hay là quyền phép của sự tha thứ để đưa những người khác đến Chúa. Một người vô thần đã nói một câu như thế này. Một người nhà văn và nói như thế này nữa. Là bà Margarita Lasky đã nói rằng bà rất ghen chung những người Cơ Đốc vì họ biết cách tha thứ. Còn bà thì không ai tha thứ cho bà. Người Cơ Đốc, một cái đặc điểm của chúng ta có là phải biết cách tha thứ. Nếu chúng ta tha thứ được thì chúng ta mới hiểu biết được huyết của Đức Giê-xu đã tuôn chảy vào cho chúng ta như thế nào. Quý vị có đọc bài cầu nguyện mỗi tuần mà không? Hay là mỗi đêm Chúa dạy chúng ta hãy tha thứ không? Nếu chúng ta muốn được tha thứ thì chúng ta cần phải tha thứ. Đức Giê-xu tha thứ cho tất cả mọi người. Dù người lính La Mã đóng đinh Chúa, hay là người Do Thái bắt Chúa đi nữa, Ngài tha thứ hết. Không có tội lỗi nào quá mức mà không tha thứ được. Không có một phạm tội nào, một người phạm tội nào mà làm những điều gian ác gì mà không tha thứ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.